Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể hội thánh. Xin chúng ta theo dõi lời Chúa được chép trong sách Roma, đoạn 8 từ câu 31 tới câu 39. Sự cứu chắc chắn. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Amen. Xin hội thánh đồng ngồi.
Xin kính chào hội thánh. Trước khi chúng ta đến với lời Chúa, xin chúng ta hướng lòng với Chúa. Chúng con kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời chúng con. Chúng con đứng trước lời của Chúa. Chúng con tin rằng nếu không bởi Chúa Thánh Linh soi sáng thì không ai có thể hiểu được lời của Ngài. Xin Thánh Linh giúp đỡ chính mình con, cũng như ông bà anh chị em chúng con, để người nói, người nghe đều được gây dựng với lời của Chúa. Chúng con là những chiến sĩ, chúng con cần lời của Ngài để nhắc nhở, khích lệ chúng con trong bước đường theo Chúa. Bởi vì chúng con biết chúng con đang chiến đấu với kẻ thù đức tin của chúng con là vua cầm quyền của chốn không gian này, một kẻ thù quỷ quyệt. Nếu chúng con không có nhờ lời của Ngài để nhắc nhở, khích lệ, nâng đỡ, an ủi, thì dễ lắm chúng con sẽ ngã lòng bỏ cuộc. Và qua lời của Ngài chúng con được gây dựng, khích lệ. Xin Chúa an ủi, dùng lời của Ngài để tăng thêm đức tin chúng con trong bước đường sống phục vụ Chúa, theo Chúa, cho đến ngày chúng con gặp mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đề tài bữa sáng nay tôi chia sẻ đó là chúng ta được thắng hơn bội phần, là con dân của Chúa. Chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lời hứa là chúng ta sẽ thắng hơn kẻ thù đức tin của chúng ta. Chiến thắng là ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của người theo Chúa Giêsu. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy, cảm thấy mình dường như là bị thất bại trong cuộc sống theo Chúa, chúng ta bị thất bại, nản lòng và đôi lúc muốn bỏ cuộc. Bởi vì nghĩ rằng mình đang chiến đấu cô đơn có một mình. Tiên tri Eli đôi lúc đã cảm thấy như vậy. Ông cảm thấy dường như ông cô độc, ông chỉ chiến đấu có một mình ông thôi. Nhưng mà thật ra còn có 7.000 người ở trong dân chúng cũng đang chiến đấu giống như ông. Cơ đốc nhân không đơn độc ở trong cuộc chiến thuộc linh này. Phần Kinh Thánh chúng ta nghe đọc buổi sáng hôm nay đem lại sự an ủi, khích lệ nhất cho chúng ta, cho con dân của Chúa là người tin theo Ngài. Chúng ta đang chiến đấu với Satan, kẻ thù đức tin của chúng ta và thế gian. Lời của Chúa bảo đảm rằng con dân của Ngài, chúng ta sẽ chiến thắng. Sứ đồ Phao-lô nói nêu rõ những lý do ông lập luận tại sao chúng ta chiến thắng. Đó là Chúa ở cùng với chúng ta, Chúa tiếp trợ cho chúng ta, Chúa tha thứ chúng ta và Chúa yêu thương chúng ta. Phần thứ nhất đó là Chúa tiếp trợ cho chúng ta. Lời Chúa viết rằng đã vậy thì chúng ta nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch cùng chúng ta? Những môn đồ của Chúa Giêsu ở trong thế kỷ thứ nhất, Họ gặp nhiều khó khăn, bắt bớ, bắt hại, mà Phao-lô mô tả là hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm và chết chóc. Họ đã phải chiến đấu cho sự sống còn của thể xác và tâm linh của họ. Những hoạn nạn, những khổ cực mà họ đang gánh chịu, và họ tự hỏi rằng không biết ở trong niềm tin mới, trong Đức Chúa Giê-xu có giúp họ chiến thắng hay không. Ở trong Roma chương 8, sứ đồ Phao-lô khẳng định với con dân Chúa ở thành Roma, cũng như con dân Chúa chúng ta ở trong thế kỷ 21 này ngày hôm nay, về sự chiến thắng chắc chắn, bởi vì không có kẻ thù nào có quyền năng hơn Đức Chúa Trời của chúng ta. Phao-lô đưa ra những câu hỏi không phải để trả lời, nhưng mà nhằm xác định lại Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì ai có thể nghịch cùng chúng ta. Câu trả lời hợp lý là không ai có thể đánh bại con dân của Chúa. Vì Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là một Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta biết mình không có sức để mà chống lại quyền lực tối tăm của thế gian này mạnh hơn mình ở trong thế gian. Nhưng mà chúng ta biết một khi Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, Ngài là đấng có quyền năng, cho nên chúng ta biết chắc chắn rằng trong trận chiến này chúng ta sẽ thắng. Tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta rơi vào tình trạng yếu đuối, tuyệt vọng và đâm ra nghi ngờ quyền năng của Đức Chúa Trời. Có lẽ chúng ta đã từng tự hỏi Chúa như là Gideon đã từng hỏi Ngài: "Ôi Chúa, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, sao các điều này xảy đến cho chúng tôi?" Nghĩ lại, chúng ta phải ăn năn những yếu đuối của mình khi chúng ta gặp hoạn nạn và thử thách xảy đến. Là con dân Chúa, chúng ta biết mình đang lâm chiến, và cuộc chiến thuộc linh này là cuộc chiến cá nhân của mỗi người. Kẻ thù của chúng ta có nhiều cách để tấn công chúng ta, tuy nhiên nó không thể cướp được linh hồn của người tin Chúa khỏi tay của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nó quấy nhiễu chúng ta về nhiều mặt, về thể chất, về tinh thần, về tình cảm. Về thể chất, nó có thể làm cho người tin Chúa bệnh tật giống như ông Gióp. Về tình cảm, có thể những người chung quanh chỉ trích ông Gióp hoặc là chỉ trích chúng ta. Và nó cố ngăn cản để con dân Chúa không sống một đời sống đắc thắng. Kẻ thù của chúng ta không có toàn năng, nhưng mà nó có nhiều mưu kế xảo quyệt để tấn công vào những lĩnh vực mà nó nghĩ rằng nó có thể thắng chúng ta. Và để có thể chống trả lại kẻ thù là ma quỷ, chúng ta cần nhận biết kẻ thù của mình. Và nhờ Kinh Thánh, chúng ta có thể biết được kẻ thù của chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết một lẽ thật là trong trận chiến này chúng ta an tâm chiến đấu, bởi vì lời của Chúa nói rằng đấng ở trong các con là lớn hơn hết ở trong thế gian. Kinh Thánh cũng có ghi lại nhiều câu chuyện Chúa bảo vệ con dân của Ngài, mà câu chuyện của ông Daniel là nhiều người quen biết. Daniel là một trong những người bị lưu đày sang Babylon khi còn trẻ. Và khi vị vua Medi Ba Tư là Siru ra chiếu chỉ cho người Do Thái hồi hương về, thì Daniel ở lại. Và ông được vua Darius của Mê Tư yêu mến và trọng dụng, bởi vì ông có một địa vị cao, cho nên khiến cho những người dân, những quan địa phương đâm ra ganh ghét ông, và họ tìm cách để hãm hại ông. Nhưng mà những người này không tìm được một lỗi lầm nào nơi Daniel. Vì vậy họ tìm cách tấn công vào đời sống thuộc linh của ông. Một số triều thần đề nghị với vua Darius rằng hãy ra chiếu chỉ cấm mọi người cầu nguyện với thần của mình trong vòng một tháng. ngoại trừ chỉ cầu nguyện với vua thôi. Nếu mà ai vi phạm sẽ bị quăng vào hang sư tử. Và ông Daniel có một kỷ luật thuộc linh, đó là cầu nguyện. Hằng ngày ông vẫn giữ điều này. Ông về nhà mở cửa sổ ra, một ngày 3 lần cầu hướng về Jerusalem cầu nguyện. Và kẻ thù của ông có cớ để tố cáo ông. Vua Darius rất buồn rầu. Ông rất thương Daniel, nhưng mà luật của vua đã ban ra không thể nào thay đổi được. Cho nên buộc lòng ông phải ném một cận thần mình yêu vào hang sư tử. Và Đức Chúa Trời quyền năng đã giải cứu Daniel. Ngài đã bịt miệng những con sư tử. Sự chiến thắng của con dân Chúa có thể chúng ta được giải thoát khỏi sự chết như là Daniel. Tuy nhiên trong chương trình tốt lành của Đức Chúa Trời, đôi khi chúng ta cũng phải chịu khổ, chịu chết. Đức Chúa Trời can thiệp vào đời sống của con dân Ngài. Đôi khi Chúa để cho chúng ta bị khổ nạn, có thể là phải chết. Giống như tiên tri Uri. Tiên tri Uri bởi vì nói tiên tri cho Đức Chúa Trời mà bị vua Jehoiakim dẫn độ từ Ai Cập về để mà giết chết ở trong Jeremy chương 26 câu 20 đến 23 có ghi lại câu chuyện này. Và sứ đồ Gia Cơ là người đã can ngăn vua Herod đừng làm chuyện mà không đúng theo truyền thống lúc bây giờ, đã bị vua Herod ra lệnh giết chết. Và chấp sự Ê-tiên là một người yêu mến Chúa, bởi vì lời làm chứng của ông mà lúc bấy giờ bị những người Giu-đa ném đá cho đến chết. Trong chương trình tốt lành của Chúa, không phải lúc nào Chúa cũng giải cứu chúng ta. Đôi khi Chúa đưa ra những hoàn cảnh, những hoạn nạn như vậy để chúng ta chịu. Nhưng mà Chúa có chương trình cho mỗi người. Nhiều người lầm tưởng rằng theo Chúa chúng ta sẽ tránh khỏi hoạn nạn, miễn trừ được những hoạn nạn thử thách. Nhưng mà ngược lại, Kinh Thánh cho biết người tin Chúa chúng ta không được miễn trừ những khó khăn, những hoạn nạn, mà đôi lúc chúng ta còn phải chịu bội phần. Chúng ta gặp khó khăn, bệnh tật, gặp khó khăn về tài chánh hay là những bất hòa ở trong gia đình. Chúng ta là những người tin Chúa còn gặp trăm bề hơn những người chưa tin Ngài. Nhưng mà dù hoàn cảnh có ra sao thì con dân của Chúa chúng ta vẫn là những người chiến thắng như lời của Chúa xác nhận. Phaolô nói rằng: nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đây là lời của sứ đồ Phaolô, một chiến sĩ anh dũng trong trận chiến đã chống lại kẻ thù vô hình, là người đã dâng hiến cả cuộc đời của ông cho Đức Chúa Trời để công bố sự đắc thắng thuộc về con dân của Ngài. Sự đắc thắng thuộc về Chúa và thuộc về con dân của Ngài trong cuộc chiến sinh tử này. Chúng ta hãy nhớ rằng trong cuộc chiến chúng ta sẽ thắng hơn bội phần, bởi vì Chúa ở với chúng ta, Đức Chúa Trời đứng với chúng ta, thì ai có thể nghịch cùng chúng ta? Thi Thiên 118 câu 6 cho chúng ta như vậy, an ủi chúng ta như vậy. Và chúng ta không thể nào thất bại, bởi vì chúng ta có nguồn tiếp trợ từ Chúa, Đức Chúa Trời tiếp trợ cho chúng ta. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Tiếp liệu là một yếu tố quan trọng trong trận chiến. Nhiều quân đội phải đầu hàng khi bị bao vây và bị cắt đứt nguồn tiếp liệu. Đọc về lịch sử, chúng ta thấy nhiều trận chiến Người ta thua bởi vì bị mất nguồn tiếp liệu, không có thức ăn, nước uống, không có đạn dược để mà tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa rằng chúng ta sẽ không bao giờ thua vì nguồn tiếp liệu của chúng ta từ Đức Chúa Trời một cách dồi dào, vô tận, là đấng ban cho con dân của Ngài. Lời Chúa nói rằng Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta mà hết thảy phó con ấy cho, thì còn điều gì mà Đức Chúa Trời giữ lại không ban cho chúng ta? Satan thường tìm cách ngăn chặn nguồn tiếp trợ thuộc linh của chúng ta, đó là lương thực, lời của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa là thức ăn để nuôi dưỡng tâm linh của con dân của Ngài. Lời Chúa chúng ta cần được ăn, được thấm nhuần và được tiêu hóa để đời sống thuộc linh của con dân của Chúa mỗi ngày được lớn lên. Nhờ lời của Chúa mà chúng ta lớn lên, tăng trưởng và mạnh mẽ. Nhưng mà Satan làm cho chúng ta sao lãng lời của Chúa. Satan đưa ra lập luận rằng chúng ta đang sống ở trong thế kỷ 21 này, dường như mọi người đều quá bận rộn, bởi vì có nhiều thứ khác nó chiếm hết thời gian của chúng ta. Cho nên đọc Kinh Thánh qua loa, chiếu lệ, bởi vì sau một ngày làm việc mệt mỏi, cho nên đọc cho có đọc, nhưng mà không tập trung, không nhờ lời Chúa để tăng trưởng. Và nếu chúng ta sao lãng bỏ quên lời của Đức Chúa Trời nữa, thì đời sống tâm linh của chúng ta sẽ đói khát. Mà chúng ta biết rồi, giống như thân thể mà đói khát thì chúng ta sẽ không có sức khỏe, sẽ sinh ra ốm yếu và bệnh tật. Thật ra mỗi ngày chúng ta có nhiều thời giờ mà mình đã lãng phí, hoặc là làm những công việc không quan trọng thay vì đọc lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là kim chỉ nam cho mọi lãnh vực trong đời sống của chúng ta. Khi Chúa Giêsu bị cám dỗ trong đồng vắng, Ngài đã sử dụng lời của Đức Chúa Trời để đánh bại kẻ thù. Ba lần Đức Chúa Giêsu phán, có lời chép rằng Satan cũng trích dẫn lời của Chúa vì có lời chép rằng, nhưng nó không trích dẫn hoàn toàn. Vì thế, điều quan trọng là con dân Chúa, cơ đốc nhân, cần biết lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết lời của Đức Chúa Trời để dùng lời đó chống trả lại kẻ thù, ma quỷ cám dỗ chúng ta. Là con dân Chúa, chúng ta cần học nơi gương của Đức Chúa Giêsu để có thể chiến thắng kẻ thù quỷ quyệt của chúng ta bằng lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa cũng tiếp trợ cho chúng ta những vũ khí thuộc linh để chúng ta có thể chiến đấu với kẻ thù. Và nhiệm vụ của chúng ta là nhận lãnh những vũ khí đó để đánh bại kẻ thù của mình. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em theo y như sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu. Điều chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa vì ngoài những vũ khí thuộc linh mà chúng ta có để trang bị trong cuộc chiến, Đức Chúa Trời còn ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để chúng ta có thể chống cự và đắc thắng kẻ thù của mình là ma quỷ. Một trong những cám dỗ là ma quỷ cho chúng ta biết rằng chúng ta tự mình có thể chống lại với nó bằng chính năng lực của mình. Tuy nhiên chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé yếu đuối, còn ma quỷ là những thần linh vô hình. Chúng ta không thể nào đứng vững để mà chống lại kẻ thù của chúng ta nếu không có nhờ Đức Thánh Linh. Bởi vì kẻ thù của chúng ta tấn công chúng ta trăm bề, và trong trận chiến thuộc linh này đang khốc liệt và diễn ra chung quanh chúng ta, cho nên mỗi người phải nhờ Đức Thánh Linh để mà chiến thắng. Nhất là trong cuộc chiến thuộc linh này, Chúng ta cần phải giữ liên lạc thường xuyên với Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện. Nhờ lời cầu nguyện mà con dân của Chúa được Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn và dẫn dắt chúng ta từng bước đi ở trong Chúa. Nếu máy truyền tin là quan trọng trong một đơn vị tác chiến, thì sự cầu nguyện cũng như vậy. Sự cầu nguyện giúp cho chúng ta có nguồn sức mạnh để chiến đấu, giống như Chúa Giêsu đã cầu nguyện nhờ sức mạnh này khi Ngài cầu nguyện ở trong vườn Gethsemane trước khi bước lên thập tự giá. Chúng ta có đường dây tiếp liệu từ Đức Chúa Trời, và chúng ta có một kho tiếp liệu không bao giờ dứt, một nguồn vô hạn từ Đức Chúa Trời. Cho nên trong cuộc chiến này, chúng ta là những người đắc thắng. Và thứ ba là Chúa tha thứ chúng ta. Ai sẽ kiện cáo kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đã đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng là sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Nhiều con dân Chúa bị thất bại bởi vì mình mang mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi đã làm cho người lính của Chúa chưa ra trận đã nghĩ rằng mình đã thua, mình đã chiến bại trước khi cố gắng chiến đấu với kẻ thù. Sứ đồ Phao-lô bảo con dân Chúa ở thành Roma đừng để cho tội lỗi làm cho chúng ta trở nên thụ động trong cuộc chiến. Họ đã được xưng công bình bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô đưa ra câu hỏi đầy thách thức: ai sẽ lên án họ? Câu trả lời là không một người nào có thể lên án con của Đức Chúa Trời. Không một người nào có thể làm việc này khi chúng ta hưởng được ơn tha thứ của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu. Đôi khi Sa-tan làm cho chúng ta bị hoang mang bởi những tội lỗi mà chúng ta đã được Chúa tha thứ. Nó nói với chúng ta rằng ngươi đã phạm tội. Những con dân của Chúa không bao giờ sống như vậy. Những con dân Chúa không bao giờ làm những công việc như vậy. Và nó đem những sự thất bại của chúng ta làm cho chúng ta tin rằng trong cuộc chiến này mình sẽ thất trận. Bởi vì mặc cảm tội lỗi của mình, kẻ thù của chúng ta luôn luôn kiện cáo trách chúng ta, nói rằng ngươi đã phạm tội, con dân Chúa không ai làm việc này. Nhưng mà Kinh Thánh đã dùng nhiều cách để chứng minh cho chúng ta sự tha tội của Chúa, để chúng ta không còn nghi ngờ gì về những tội lỗi mà chúng ta đã phạm trong quá khứ. Lời Chúa nói rằng ta đã xóa sự vi phạm, sự phạm tội ngươi như mây đậm, vì tội lỗi ngươi như đám mây, hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi. Xóa là bôi sạch hết những gì đã được viết ở trên tấm bảng. Những chữ được viết ở trên tấm bảng mà đã được người ta xóa rồi thì không bao giờ có thể tìm lại được. Chúa xóa tội của chúng ta giống như vậy. Hay là giống như những mây đen ở trên bầu trời. Chúng ta nhìn vào thấy một đám mây đen như vậy, nhưng mà chỉ trong chốc lát thì chúng ta thấy mây tan đi hết. Chúng ta không biết mây đi đâu. Thì lời của Chúa cũng vậy. Chúa xóa tội chúng ta giống như mây đậm, Chúa xóa như vậy. Và một lời được khích lệ nữa. Lời của Chúa nói rằng hay là Chúa đã đem tội lỗi chúng ta quăng xa khỏi chúng ta. Lời Chúa nói rằng phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì Ngài đã đem vi phạm chúng tôi khỏi chúng tôi, xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Thi Thiên 103 câu 12. Phương đông là phương đông, phương tây là phương tây. Đông và Tây không bao giờ gặp lại nhau, thì tội lỗi của chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta gặp lại tội lỗi cũ của mình. Đó là lời của Chúa. Và nhiều câu Kinh Thánh ở trong lời của Chúa nói rằng Chúa ném tội lỗi của chúng ta, Chúa bỏ tội lỗi của chúng ta khỏi xa chúng ta. Cho nên chúng ta yên tâm là Đức Chúa Trời đã xóa tội của chúng ta. Đừng để Sa-tan lừa dối chúng ta bằng những thông tin sai lạc. Thông tin sai lạc là làm cho địch quân tưởng đó là sự thật. Đây là cách mà Satan đã làm. Để rồi từ đó có những phản ứng theo sự mong đợi của phe địch. Trong cuộc chiến vùng vịnh, khi Iraq bắn hỏa tiễn Scud sang Do Thái, Hoa Kỳ đã chống lại bằng hỏa tiễn Patriot. Những tin tức loan truyền hồi đó xem hỏa tiễn Patriot là tối tân, chính xác đến độ có thể tìm được hỏa tiễn Scud của Nga, do Nga Xô chế tạo ở trên không để mà phá hủy. Tổng thống George Bush lúc bấy giờ đã đích thân viếng thăm công xưởng chế tạo hỏa tiễn Patriot và để cảm ơn và ca ngợi những nhân viên ở đó đã sản xuất ra được những vũ khí kỳ diệu. Quân đội Iraq sau đó đã giảm hẳn việc bắn hỏa tiễn sang Do Thái, bởi vì họ nghĩ rằng hỏa tiễn Patriot đã vô hiệu hóa hỏa tiễn của họ. Nhưng mà sau cuộc chiến chấm dứt, chuyên viên quân sự Mỹ cho hay hỏa tiễn Patriot không có hiệu nghiệm như vậy vì không tìm được hỏa tiễn của Scud. Các chuyên viên của Mỹ, quân sự Mỹ biết như vậy, nhưng mà họ vẫn loan tin thất thiệt để phe địch có chiều hướng theo họ muốn. Đây là cách Satan làm cho chúng ta. Nó gieo những thông tin xa lạc. Chúa không tha tội cho chúng ta. Chúa không tha tội cho anh, bởi cho bạn, bởi vì tội của bạn quá cỡ, quá chừng, không có gì có thể làm xóa được. Satan cố tình loan những tin thất thiệt để chúng ta ngã lòng, để chúng ta bỏ cuộc. Nhưng chúng ta không phải là không biết mưu kế của nó. Kinh Thánh gọi nó là cha của sự nói dối, Giăng đoạn 4, đoạn 8, câu 44, và là kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, Khải Huyền đoạn 12, câu 10. Và dù kẻ thù có kiện cáo chúng ta ra sao, chúng ta cũng vẫn đắc thắng, bởi vì chính Chúa là đấng đã xưng chúng ta là công bình. Và sự công bình này không căn cứ trên việc làm của chúng ta, nhưng mà trên ân điển của Đức Chúa Trời. Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Từ khi Chúa Giêsu Christ chịu chết ở trên thập tự giá, bất cứ ai tin nhận Ngài thì tội của chúng ta đã được Chúa xóa, được Chúa bôi, bởi vì huyết của Chúa Giêsu làm sạch mọi tội của chúng ta. Huyết của Chúa Giêsu tha thứ mọi tội của chúng ta ở trong Giăng nhất đoạn 1 câu 7. Và Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Không có nguồn động viên nào lớn hơn cho người lính chiến bằng tình yêu. Họ đã chống lại những cam go, những thử thách, bởi vì lòng yêu tổ quốc, yêu quê hương, yêu đồng bào, yêu gia đình của họ. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta có một nguồn khích lệ lớn lao để chúng ta chiến thắng. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ bị đánh bại. Không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Chúa. Trong câu 35, Phao-lô giải thích những điều thuộc về thể chất trong thế gian như là hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo, là với dụng ý tách chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Chúa. Nhưng mà kẻ phân rẽ đã thất bại, không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Chúa, bởi vì không ai có thể cướp khỏi chiên ở trong tay của Chúa. Chúa nói rằng ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Chắc chắn những điều thuộc về thể chất như là khó khăn, hoạn nạn khiến chúng ta đau khổ, buồn phiền, vì chúng ta biết rằng Chúa dùng những khó khăn, những buồn phiền đó để mà tôi luyện chúng ta, để con dân Chúa trở thành những người trưởng thành hơn. Không ai trong chúng ta thích hoạn nạn, không ai trong chúng ta thích bị bắt bớ, gặp khó khăn. Tuy nhiên, con dân Chúa qua nhiều thử nghiệm, qua nhiều khó khăn, qua nhiều bách hại sẽ giúp chúng ta vững vàng hơn ở trong Chúa. Và cuộc đời của ông Gióp đã chứng minh điều này. Từ câu 38 đến câu 39, Phaolô nêu ra 9 điều thuộc linh vô hình, đó là sự chết, sự sống, các thiên sứ, kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc tương lai, quyền phép, bề cao hay bề sâu, hay bất cứ vật gì khác, cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Câu sáng chói nhất ở trong lập luận của Phaolô: nhưng trong tất cả những điều này, chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu chúng ta. Câu 37. Thật sự Satan cố tình đánh bại chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi tình yêu thương lớn lao của Chúa đối với con dân của Ngài. Sự tha thứ và tình yêu của Chúa bảo đảm cho chúng ta sẽ là những người chiến thắng trong cuộc chiến này. Và chúng ta hãy sống như những người giành được chiến thắng. Satan làm cho chúng ta mỏi mòn, làm cho chúng ta thất vọng, chán nản, nhưng mà lời Chúa làm cho chúng ta được khích lệ, bởi vì chúng ta là những người chiến thắng trong trận chiến này. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Đức Chúa Trời là nguồn tiếp liệu của chúng ta. Chúa tha thứ dồi dào những tội lỗi của chúng ta, Chúa yêu thương chúng ta, thì không có điều gì có thể ngăn trở chúng ta, làm cho chúng ta bỏ cuộc nửa chừng. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý con dân Chúa, chúng ta nhờ lời Chúa để sống chiến thắng kẻ thù đức tin của mình. Amen. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì lời của Ngài đã công bố và chúng con được khích lệ, được nhắc nhở. Chúa Đấng ở cùng chúng con, Chúa là nguồn tiếp trợ của chúng con, và Chúa là Đấng đã tha thứ mọi tội của chúng con. Chúa đã yêu chúng con. Chúng con là những người lính thuộc về Ngài. Và trong trận chiến này, chúng con là những người chiến thắng. Lạy Chúa, xin Chúa giúp đỡ chúng con để mỗi ngày chúng con sẽ sống như là những người lính chiến, trở về vinh quang bởi vì đã thắng hơn kẻ thù đức tin của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa đừng để chúng con chỉ lấy nghe làm đủ, nhưng mà Thánh Linh hành động trong đời sống chúng con, để chúng con sống làm theo lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.